11 La Mã. Tùy thuận phá tăng. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, những tỳ kheo yểm trợ Điều Đạt nói với các tỳ kheo rằng: những gì Điều Đạt nói là biết mà nói, chứ chẳng phải không biết mà nói. Nói đúng pháp, chứ chẳng phải nói phi pháp. Nói đúng luật, chứ chẳng phải nói sai luật. Những điều ấy tâm chúng tôi chấp nhận, vui thích. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách: tại sao các ngươi nói những gì Điều Đạt nói là biết mà nói, chứ chẳng phải không biết mà nói? Nói đúng pháp, chứ chẳng phải nói phi pháp. Nói đúng luật, chứ chẳng phải nói sai luật. Những điều ấy tâm chúng tôi chấp nhận, vui thích. Quở trách rồi, đem vấn đề bạch lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, bằng mọi cách khuyên những lời quở trách các tỳ kheo yểm trợ cho Điều Đạt, rồi bảo các tỳ kheo: nên sai một tỳ kheo thân quen với các tỳ kheo yểm trợ Điều Đạt đến can gián họ. Chớ nói những gì Điều Đạt nói là biết mà nói, chứ chẳng phải không biết mà nói. Nói đúng pháp, chứ chẳng phải nói phi pháp. Nói đúng luật, chứ chẳng phải nói sai luật. Những điều ấy chúng tôi chấp nhận, vui thích. Tại sao vậy? Vì Điều Đạt chẳng phải biết mà nói, chẳng phải nói đúng pháp, chẳng phải nói đúng luật. Các người chớ yểm trợ phá hòa hợp tăng, nên yểm trợ hòa hợp tăng. Vì hòa hợp tăng là nên vui vẻ không tranh chấp, một lòng đồng học một thầy như nước hòa với sữa, cùng nhau hoằng truyền lời dạy của đại sư, sống an lạc. Nếu họ chấp nhận thì tốt, bằng không chấp nhận nên sai nhiều tỳ kheo và tăng đến can gián. Các tỳ kheo phân lời dạy 3 lần can gián như vậy, nhưng các tỳ kheo yểm trợ Điều Đạt đều không chấp nhận. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc trình bày lên Đức Phật. Nhân sự việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng bằng nhiều cách chuyển những lời quở trách đến các tỳ kheo yểm trợ Điều Đạt, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, hôm nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào yểm trợ phá hòa hợp tăng, hoặc một, hoặc hai, hoặc số đông, nói với các tỳ kheo rằng: những gì tỳ kheo này nói là biết mà nói, chứ không phải không biết mà nói. Nói như pháp, chứ không phải nói phi pháp. Nói đúng luật, chứ không nói sai luật. Những điều ấy tâm chúng tôi chấp nhận, vui thích. Các tỳ kheo nói với các tỳ kheo kia rằng: các thầy chớ nói như vậy. Những gì tỳ kheo ấy nói là biết mà nói, chứ không phải không biết mà nói. Nói như pháp, chứ không phải nói phi pháp. Nói đúng luật, chứ chẳng phải nói sai luật. Những điều ấy tâm chúng tôi chấp nhận, vui thích. Tại sao vậy? Vì tỳ kheo này chẳng phải biết mà nói, không nói như pháp, không nói đúng luật. Các người chớ nên vui thích yểm trợ phá hòa hợp tăng, nên vui vẻ yểm trợ hòa hợp tăng. Vì tăng hòa hợp là nên hoan hỷ, không tranh chấp, một lòng cùng học một thầy, như nước hòa với sữa, cùng hoàn truyền lời dạy của đại sư, sống an lạc. Can gián như vậy mà kiên trì không bỏ, nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, lần thứ ba can gián mà bỏ thì tốt, không bỏ tăng già bà thi xa. C. Thích từ. Yểm trợ phá. Nhân duyên yểm trợ thành tựu việc phá tăng. Hòa hợp, đồng Bồ Tát, tự tứ. D. Phạm tướng. Sai một người thân quen can gián, nếu bỏ thì phạm một đột kiết la hối quá, cho đến không can gián mà tự bỏ, đều như giới trước đã nói. 12 La Mã. ác tánh bất thọ nhân ngữ. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Xá Di, khi ấy tỳ kheo Xiển Đà thường phạm các tội, vào nhà bạch y, lên giường, xuống giường đều không như pháp, ăn riêng chúng, ăn mãi. Vào sớm làng không đúng lúc mà không thưa với thiện tỳ kheo. Các tỳ kheo thấy nói rằng: Thầy phạm tội như vậy, thầy nên thấy tội sám hối. Đối với phạm hạnh, đừng để không thanh tịnh, nếu không sẽ chịu mọi khổ não lâu dài. Đừng để cho thí chủ mất đại công đức. Xiển Đà trả lời: Đại đức, các thầy không nên dạy tôi, mà tôi nên dạy các thầy. Tại sao vậy? Vì Pháp Vương Thánh Sư là chủ của tôi, pháp xuất ra từ tôi, không dính gì các đại đức. Thí như gió lớn thổi các cỏ dơ cùng gom một chỗ, tất cả các đại đức xuất gia từ nhiều dòng họ, gồm nhiều gia đình, gồm nhiều quốc gia cũng lại như vậy. Tại sao mà muốn dạy dỗ tôi? Các đại đức đừng nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu, tôi cũng không nói với các đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các tỳ kheo lại nói với Xiển Đà: Đừng nuôi lớn bản ngã mà không thể cùng nói chuyện. Thầy nên nói với các tỳ kheo những gì hoặc tốt hoặc xấu, các tỳ kheo cũng sẽ nói với thầy những gì hoặc tốt hoặc xấu. Như vậy thì lần lượt dạy bảo lẫn nhau, chỉ ra những tội cho nhau mới thành chúng Như Lai. Các tỳ kheo can gián như vậy, Xiển Đà vẫn kiên trì không bỏ, nên dẫn đến chỗ Đức Phật trình bày sự việc lên ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Xiển Đà: Thật ngươi có vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: Ngươi là người ngu si, không nên tự không cùng nói chuyện. Các tỳ kheo thấy ngươi phạm tội, muốn không cùng ngươi thường làm những việc như Bố Tát, Tự Tứ, Yết Ma. Vì vũ lòng thương ngươi, cho nên can gián ngươi. Tại sao nay ngươi lại không tin nhận? Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nên sai một tỳ kheo thân thiện với Xiển Đà đến can gián như trên. Kế đến, số đông tỳ kheo, rồi đến tăng can gián. Các tỳ kheo vâng lời dạy, ba phen can gián mà Xiển Đà vẫn không chịu, nên đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bằng mọi cách chuyển lời khiển trách Xiển Đà xong, bảo các tỳ kheo: Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào có ác tánh, khó dạy, cùng các tỳ kheo đồng học kinh, luật, thường hay phạm tội. Các tỳ kheo như pháp, như luật can gián kẻ phạm kia. Vị kia lại nói: Này đại đức, thầy đừng nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu, tôi cũng không đem điều tốt xấu nói với thầy. Các tỳ kheo lại nói: Thầy đừng nuôi lớn bản ngã mà không thể nói chuyện với ai, thầy nên vì các tỳ kheo nói như pháp, các tỳ kheo cũng sẽ vì thầy nói như pháp. Như vậy lần lượt dạy vẽ cho nhau, chỉ ra những tội cho nhau mới thành chúng của Như Lai. Can gián như vậy mà kiên trì không bỏ, nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, thứ ba can gián, bỏ thì việc này tốt, không bỏ, tăng và bà thi sa. C. Thích từ. Ác tánh khó dạy, không nhận sự trăn dạy, không có tâm cung kính, cho mình là phải, cho người là trái. Đồng học kinh luật. Kinh là tất cả lời Phật dạy. Luật là ba la đề một xoa. D. Phạm tướng. Khi sai một tỳ kheo thân quen đến can mà bỏ, thì phạm một đột kiết la hối quá, cho đến không can mà tự bỏ, đều giống như giới trên đã nói. 13 La Mã Othaya. A. Duyên khởi. Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ. Khi ấy, ấp Kiết La có hai tỳ kheo, một người tên An Bể, người thứ hai tên Phân Na Bà, rủ nhau xúm làm việc xấu, làm hoen ố nhà người, làm những việc phi oai nghi, tự kết tràng hoa, dạy người kết tràng hoa, tự mình mang, dạy người mang, cùng ngồi một giường với người nữ, cùng ăn một mâm, ăn thịt, uống rượu, ca múa kỹ nhạc, tạo tiếng các loài chim, cũng làm các loài chim khi đá nhau, chơi các trò chơi bài bạc, làm các trò hề để trêu ghẹo người nữ. Cả thân, khẩu, ý làm các điều ác như vậy, phá giới, phá kiến, phá oai nghi chánh mạng. Khi ấy, có 500 tỳ kheo oai nghi đầy đủ, từ nước Ca Di đến ấp này, tới giờ mang bát vào thôn Khất Thực, các cư sĩ thấy đều nói như vậy. Các tỳ kheo này từ đâu đến, cúi đầu làm thinh giống như hiếu tử, không biết giao tiếp nói năng cùng người. Ở đây, ta có hai hiền tỳ kheo nhiều tài, nhiều nghề, khéo làm vui lòng người. Phiền gì hạng người này ở lại lâu lạng ấp này, cũng không cho thức ăn, để họ mang bát không ra về. Lúc ấy, Xá Lợi Phất và Mục Liên cũng từ Ca Di đến ấp này. Bọn An Bể nghe, nghĩ như vậy. Hai vị này đến, chắc vì nghe chúng ta làm những việc mang tiếng xấu, họ sẽ ngăn chặn mọi sự cúng dường cho chúng ta. Liền đến nói với các cư sĩ. Chốc nữa sẽ có hai tỳ kheo đến, một vị tên là Mục Liên, giỏi biết các trò huyễn thuật, hiện mọi thứ biến hóa. Vị thứ hai tên là Xá Lợi Phất, giỏi biết về chú thuật, khéo nói mê hoặc người. Các người nên động tâm, đừng để bị họ mê hoặc. Chúng tôi sẽ ở đây, nếu không đúng như vậy thì chúng tôi sẽ đi. Các cư sĩ nói, quý trưởng lão cứ an trụ, chúng con không bao giờ bị họ mê hoặc đâu. Khi hai vị đến, các cư sĩ già, trẻ, lớn, nhỏ đều ra nghênh đón, hỏi chào, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Mục Liên vì họ hiện thần biến, chia thân ra thành trăm ngàn, rồi hiệp lại thành một. Đi xuyên qua vách đá, vượt qua nước như trên đất, ngồi nằm trên hư không như chim giang cánh. Thân đến phạm thiên, tay sờ mặt trời, mặt trăng. Phần trên của thân tuôn ra lửa, phần dưới của thân tuôn ra nước. Phần trên thân tuôn ra nước, phần dưới thân tuôn ra lửa. Hoặc hiện nửa thân, hoặc hiện toàn thân. Trời đông, lặng tây. Trời tây, lặng đông. Trời nam, lặng bắc. Trời bắc, lặng nam. Trời giữa, lặng bên. Trời bên, lặng giữa. Hiện thần thông biến hóa, rồi trở lại ngồi vào chỗ cũ. Các cư sĩ đều sầm xì, nói với nhau rằng, Mục Liên giỏi biết các trò huyễn thuật thật, điều này đúng như vậy. Bây giờ Xá Lợi Phất vì họ nói diệu pháp, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, đầy đủ thanh bạch, thể hiện phạm hạnh. Nói pháp này rồi ngồi im lặng. Lúc này, các cư sĩ cũng lại bàn với nhau. Xá Lợi Phất giỏi biết về chú thuật, kiểm chứng lại cũng đúng. Lúc đó mọi người đều không tin nhận, họ không cúng dường chi cả. Bây giờ, ấp này có hai Ưu Bà Tắc, một người tên là Phú Xà, một người tên là Ưu Lâu Già, tin ưa Phật Pháp, kiến đế, đắc quả, thường ưa bố thí cúng dường Sa Môn. Họ nghe Xá Lợi Phất, Mục Liên từ Ca Di đến, cả hai cùng ra nghênh đón, đầu mặt đảnh lễ sát chân. Hai ngài vì họ nói diệu pháp, chỉ vẽ điều lợi ích khiến vui vẻ. Nghe pháp rồi, thưa với ngài Xá Lợi Phất. Trong ấp này có hai tỳ kheo thường làm các việc phi oai nghi, nói đầy đủ như trên. Vừa rồi có 500 vị tỳ kheo oai nghi trang nghiêm đỉnh đạt vào trong thôn khất thực, đành phải ôm bát không ra về. Cúi xin đại đức đem việc này bạch với Đức Phật. Lúc này, hai ngài lại vì hai ưu bà tắc nói lại pháp vi diệu, chỉ dạy điều lợi ích, khiến họ vui vẻ, rồi trở về thành Xá Vệ, đem vấn đề trên bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo A Nan: ông đến ấp Kiết La tác pháp Yết Ma khu xuất cho hai tỳ kheo này. A Nan bạch Phật: tỳ kheo ác kia chẳng phải sa môn, tự nói là sa môn, thường làm bất tịnh, tâm đã bại hoại. Nếu một mình con đến, chắc chắn họ theo ác tánh, tùy ý quậy phá con. Đức Phật nói với A Nan: đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói. Nay ông có thể tùy ý dẫn theo một số tỳ kheo, nhiều ít tùy ý ông, đến đó tập chúng, và sau đó mới cử tội bọn An Bể, bằng pháp bà Tứ Yết Ma trục xuất khỏi ấp kia. Một tỳ kheo sướng lên: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Việc làm nhơ nhớp nhà người, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Này tăng trục xuất khỏi ấp này, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Việc làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Này tăng trục xuất khỏi ấp này, các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trục xuất tỳ kheo khỏi ấp rồi, tăng đã đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Tôn giả A Nan vâng lời dạy, dẫn 500 tỳ kheo đến ấp kia. Các cư sĩ nghe A Nan cùng 500 tỳ kheo đến đều ra nghênh đón, hỏi chào và đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. A Nan liền tập hợp chúng cho đến Yết Ma. Tác pháp Yết Ma xong, hai tỳ kheo kia vẫn không đi. Các tỳ kheo hỏi: tại sao hai người không đi? Trả lời: A Nan cùng các vị có thiên vị, có thù nghịch, có bất minh, có sợ hãi, cho nên không đi. Tại sao vậy? Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Các tỳ kheo nói: thầy đừng nói A Nan cùng các vị có thiên vị, có thù nghịch, có bất minh, có sợ hãi. Vì có tỳ kheo cùng đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Các thầy có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Làm hoen ố nhà người, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Thầy nên ra đi, không nên ở đây. Các tỳ kheo can gián như vậy, họ kiên trì không bỏ, nên đem việc này bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bằng mọi cách chuyển lời khiển trách hai tỳ kheo kia, rồi bảo các tỳ kheo: nên sai một vị thân thiết với hai tỳ kheo kia đến can gián như trên. Kế đó, số đông tỳ kheo, tiếp đến là tăng. Các tỳ kheo vâng lời dạy, ba phen can gián mà họ không chấp nhận, nên đem vấn đề bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, một lần nữa chuyển lời khiển trách, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào nương nơi làng xóm có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người, việc có hành vi xấu, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Việc làm hoen ố nhà người, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo kia, thầy có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Việc có hành vi xấu, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Việc làm hoen ố nhà người, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Thầy nên ra đi, không nên ở nơi đây. Tỳ kheo kia nói, các đại đức có thiên vị, có thù nghịch, có bất minh, có sợ hãi. Tại sao vậy? Vì có tỳ kheo cùng đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Các tỳ kheo lại nói rằng, thầy đừng nói như vậy. Các đại đức có thiên vị, có thù nghịch, có bất minh, có sợ hãi. Vì có người đồng tội mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Thầy có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Việc có hành vi xấu, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Việc làm hoen ố nhà người, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết. Thầy nên bỏ lời nói có thiên vị, có thù nghịch, có bất minh, có sợ hãi. Thầy nên ra đi, không nên ở nơi này. Khi can gián như vậy mà kiên trì không bỏ, nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba. Can gián lần thứ hai, thứ ba, bỏ việc này thì tốt, nếu không bỏ, tăng và bà thi sa. C. Thích từ. Có hành vi xấu, thân, khẩu, ý phát xuất ác hạnh, làm hoen ố nhà người, khiến cho nhà người không tin ưa Phật Pháp nữa. Thấy là do mắt thấy. Nghe là nghe từ người tin cậy. Biết là xa gần đều hay biết. D. Phạm tướng. Sai một tỳ kheo thân thiết can gián mà chịu bỏ, thì phạm một đột kiết la hối quá, cho đến không can gián mà tự bỏ, đều như trên đã nói.